Hello.
Chào mừng mọi người đã quay trở lại với podcast Du học season 6 châu Á Đài Loan lần thứ 3. Không biết sao nhưng mà tụi mình có khá là có duyên với lại mấy bạn ở Đài Loan, cho nên là một lần nữa mình đã tính quay trở lại Đài Loan gặp thêm một người bạn đặc biệt nữa để nói chuyện.
Và cái bạn ngày hôm nay ấy, cái khách mời ngày hôm nay, anh phải thừa nhận rằng bạn ấy là một cái gọi là gì, một cái inspiration,
nhân vật truyền cảm hứng, không
một niềm cảm hứng, bạn là một cái niềm cảm hứng đối với anh. Vì cái câu chuyện mà xưa giờ trong đầu anh đó là để mà đi du học ấy thì bạn cần phải có tiền, không phải có tiền mà là có rất nhiều tiền. Nhưng mà bạn khách mời trong cái tập ngày hôm nay, bạn, gia đình bạn không phải là một cái gia đình khá giả có thể chu cấp cho bạn cái chuyện đi du học, nhưng mà nhờ cái việc mà nhờ cái học lực của bạn ấy, nhờ cái sự cố gắng của bản thân bạn ấy mà bạn ấy đã đi được rất nhiều nơi. Bạn đã đi được Đài Loan, bạn đã đi được Hàn Quốc, bạn ấy có rất nhiều những cái offer từ những đất nước khác, ngay cả ở Úc và New Zealand. Và tất nhiên là bạn ấy có chia sẻ là bạn ấy đã fail rất nhiều lần, chứ không phải là lần nào với bạn ấy cũng là sự thành công. Nhưng mà kiểu có một câu nói, bạn chỉ cần thành công một lần thôi là đủ rồi, đúng không?
Ok, thành công lớn thôi. Nhưng mà bên cạnh cái chuyện mà cái lộ trình học khá là đặc biệt mà gây bất ngờ với mình đã tính như vậy, thì bạn cũng có một mối quan hệ mình nghĩ là khá là đặc biệt với Du và học. Khi mà
đúng rồi.
Đúng không? Thì cách đây 2 năm là... bạn có nhắn cho tụi mình lúc mà bạn đang bị kẹt ở sân bay Đài Loan. Thì ok, để xem cái nhân vật này như thế nào và câu chuyện của bạn đó ra sao thì bước vô liền tập hôm nay. Ok.
Em sinh năm 96, em tên Linh Nguyễn, thì em lớn lên là ở Sài Gòn. Em học đại học là đại học quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, ngành công nghệ sinh học. Học xong 4 năm đại học thì em có 2 năm là kiểu như là break. Đến năm 2020 thì em mới xin được một cái học bổng ngắn hạn gọi là thực tập nghiên cứu ở Đài Loan. Thì lúc đó thì em đi được 4 tháng, 2 tháng chương trình, còn 2 tháng là bị kẹt. Sau đó là em về, tại vì có chuyến bay giải cứu thì em về là tháng 5. Thì đến tháng 7 là em được học bổng giáo sư của Hàn. Thì đến tháng 9 là em đi sang Hàn học, là từ 2020 đến giờ. Thì em sang Hàn học thạc sĩ ngành khoa học y sinh. Thì nó cũng hơi trái ngành với đại học một xíu. Thì đến tháng 9 năm nay là em tốt nghiệp thạc sĩ.
Ok. Ồ, ngành đó lạ. Nhưng mà em hỏi câu này nó hơi vô duyên. Công nghệ sinh học, đúng không? Chị học đại học là công nghệ sinh học. Rồi lên thạc sĩ là chị học khoa học y sinh. Thì em muốn hỏi là COVID có phải là vũ khí sinh học của Trung Quốc không?
Câu này nó chắc nó ngoài ngoài cái ngành của chị, tại vì nói về virus, về vaccine này kia, nó là một ngành về miễn dịch luôn á, chứ không phải là khoa học y sinh. Nó rất là lớn, nó gồm nhiều ngành nhỏ.
Thế em học cụ thể là em học về cái mảng gì ở trong cái công nghệ vi sinh ấy?
Em học khoa học y sinh, nhưng mà giáo sư của em thì là thuộc khoa thần kinh của một bệnh viện ở An Giang, bệnh viện Thánh Tâm An Giang. Thì lab em làm chuyên về bệnh Parkinson, là một bệnh người già về thần kinh đó.
Ok. Từ từ. Giáo sư của em ở bên Việt Nam à?
Không ạ, em được một giáo sư Hàn Quốc.
Em đọc cho em học nói bổng. Cái tên ở cái nơi mà em học ấy là anh nghe lại như kiểu là An Giang ấy. Anh tưởng là tỉnh An Giang.
Nó đọc là An Giang luôn anh, nhưng mà nó là một tỉnh của Hàn Quốc. Nó là một thành phố thuộc tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc. Nó nằm rất là gần Seoul.
Em nói tên của cái bệnh viện đấy là gì cơ?
Cái An gì, An Phát gì? đúng không chị?
Không, bệnh viện, bệnh viện Thánh Tâm An Nhiên.
Thánh Tâm An Nhiên. À.
Ghi mình đọc sao mình ghi vậy, nhưng mà cái chữ Giang thì là chữ chữ y dài.
À, ok. Ủa nhưng mà tại sao chị biết được giáo sư đó, hay là tại sao giáo sư đó biết chị mà để gọi là cho chị cái học bổng để sang Hàn Quốc vậy?
Ở trên Facebook của Việt Nam mình có một cái group gọi là group thông tin học bổng giáo sư Hàn Quốc.
Wow.
Khoảng gần 40.000 thành viên. Thì ở đó sẽ kết nối giữa những anh chị đang ở Hàn và những bạn sinh viên Việt Nam. Thì những lab nào mà có những giáo sư người ta muốn tuyển sinh viên Việt Nam thì các anh chị sẽ đăng thông tin lên, mình sẽ nộp hồ sơ. Thì trước tiên là mình nộp hồ sơ qua giáo, sau đó là mình mới nộp hồ sơ qua trường.
Tỷ lệ chọi cao không em?
Em thấy cũng khó ra.
Cũng khó à? Thế mình đỉnh đúng không?
Ok, không, thì bây giờ chị nói, sorry.
Tại giáo sư của em thấy cô muốn tuyển sinh viên giỏi nên em cảm thấy cũng khó.
Ok. Rồi, thế thì Khoa nói đi.
Thì bây giờ cái chuyện học hành đó nhá hàng vậy thôi, lát nữa tụi mình sẽ hỏi sâu vô. Nhưng mà bây giờ em muốn bắt đầu bằng cái gọi là cái câu chuyện mà tại sao Du và học biết chị Linh, để mình kể về cái quá trình cái lúc đó nhiều hơn, tại vì cái đó là cái cơ duyên để tụi mình gặp nhau. Thì lúc đó là tầm tháng 5 năm 2020 đúng không chị? Tháng 5 2020. Thì có một cái nick Facebook clone nhắn tin cho tụi mình là đang bị đi du học 2 tháng ở Đài Loan. Sau đó là đang bị kẹt ở sân bay vì Covid. Cụ thể lúc đó là cái tình huống lúc đó nó là như thế nào, chị kể lại lúc đó, ý là trong tình huống như thế nào mà chị nhắn cho tụi em á.
Chương trình thực tập là từ tháng 2 cho đến tháng 4 là hết chương trình thực tập rồi. Thì em có mình có mua sẵn vé máy bay rồi, thì chỉ đợi đến ngày đó là về thôi. Nhưng mà đến nhớ là ngày mười mấy tháng 4 á, là Việt Nam bắt đầu thông báo là sẽ đóng cửa biên giới. Thì là tưởng là đóng cửa 14 ngày thôi, thì mình lại chuyển vé máy bay đến sau cái ngày đấy. Nhưng mà cứ 14 ngày liên tiếp, cứ hết 14 ngày lại ra một thông báo mới, lại đóng cửa. Thế là cứ như vậy kéo dài đến 2 tháng. Thì cái lúc đó là hết chương trình rồi, thì cũng hết tài trợ, thì tài chính cũng túng thiếu, mà chỉ có ở lại được cái ký túc xá của cái viện nghiên cứu đó thôi, mà chỉ trong phòng chỉ có một mình, tại vì Covid họ không cho ở chung rồi. Không có tài chính nên cũng không đi đâu được. Thì mà cứ mỗi ngày trôi qua cứ không biết khi nào mình mới được về, thế là cứ buồn, mà chỉ muốn nghe giọng người Việt, để ý là có tiếng Việt Nam để kiểu cảm giác có người.
Sao em không đi ăn phở?
Đã đâu phở. Có được đi đâu đâu, ý là với tốn kém đi, đúng không?
Nhưng mà tốn kém. Thế là em nghe Du vào học là trước đó rồi. Sau đợt đó là buồn quá thì cứ ngày nào cũng mở ra nghe đi nghe lại, mà không có ai để kể, tại vì em không muốn kể bố mẹ, sợ bố mẹ lo.
Thế là trong lúc em buồn quá, em đang nằm ở trong cái căn phòng đấy đúng không, em nghe đi nghe lại rồi em thấy buồn quá, xong rồi em muốn nói là em rất là buồn mà em không tìm được ai để nói, thế cuối cùng em nhắn tin cho bọn anh đúng không? Mà cái thời điểm đấy là tầm mấy giờ nhỉ? Hình như là tầm tối muộn đúng không?
Dạ, tại vì á, em nghe nhiều podcast lắm, nhưng mà podcast Du và học em nghe đầu tiên và cảm giác thân thuộc nhất. Còn những podcast kia nó professional lắm, nó kiểu nó không có ấy để mình tâm sự cho lắm.
Hey, không được nha. Thế là ý em là bọn anh không có professional đúng không?
Không phải anh, ý là kiểu em cảm giác nó gần gũi để chia sẻ hơn. Mà đợt đó là em, tại vì ngày nào em cũng ở trong phòng mà, thì em cứ ngủ đến 12 giờ trưa em mới dậy. Xong rồi ngày em ăn 2 bữa thôi, rồi 8 rưỡi em lại đi ngủ, tại đâu có gì để làm đâu. Thì lại mở podcast ra nghe cho đến khi nào buồn ngủ thì ngủ.
Nhưng mà trong lúc chị nghe podcast thì chị làm gì? Chị ngồi yên chỗ chị nghe nằm. Hay là kinh khủng á, ý là em thấy kinh khủng. Bây giờ bắt em mỗi ngày ngủ dậy xong rồi ăn 2 bữa xong cứ nằm nghe podcast, là em em cũng em không có trải qua trực tiếp cái tình huống của chị, nhưng mà
khủng hoảng,
em thấy nó khủng hoảng. Vấn đề là thà mình biết trước là mình sẽ đợi trong bao lâu, ví dụ nói mình đợi một tháng cũng được, ok mình biết trước.
Đúng rồi.
Nhưng mà cái này mình không biết trước là cái ngày nào, cái tương lai nó sẽ như thế nào, cái đó nó tệ.
Đúng rồi. Họ cứ 14 ngày xong họ lại gieo cho mình một cái hy vọng là 14 ngày tiếp, nó cứ như vậy. Tại vì em muốn là em về, chị muốn về Việt Nam trước tháng 9 để chị còn đi học thạc sĩ nữa đó. Mà thấy cái tình hình kiểu đó là không biết có được về trong cái năm đó luôn hay không. Tại vì thấy hầu như là đóng cửa biên giới, Úc đóng cửa cả một năm, thì đâu có biết được là Việt Nam mở cửa không. Rồi nếu mình ở đây thì làm sao mình kiếm được tài chính để ở. Thì bố mẹ thì bảo là hay là xin trường nào ở đấy để học luôn. Mà chị thì không muốn, chị muốn đi nước khác.
Ô vậy là chị đó, đã xin được cái học bổng của giáo sư đó ở từ khi chị ở bên Đài Loan rồi hả?
Ở bên Đài Loan là phỏng vấn với cô.
Wow. Rồi nhưng mà tại sao em lại không muốn học tiếp ở Đài Loan? Có cái điều gì em không thích ở cái đất nước đấy?
Không anh, đơn giản là trải nghiệm điều mới thôi. Với lại đợt đó em cũng có một offer của một trường Đại học Y Đài Bắc, nhưng mà nó là học về dinh dưỡng. Em thì vẫn học cái gì nó khó nó thử thách á, nó mới á.
Ok, vậy cho em hỏi cái này là lúc đó là tổng cộng là 2 tháng chị bị kẹt đúng không? Tổng thời gian thì cái khoảng thời gian đó nó giúp chị nhận ra được điều gì, hay là chị học được điều gì từ cái 2 tháng đó không?
Mình nhận ra là cuộc sống ngắn ngủi, mình muốn làm gì thì mình nên làm luôn. Không biết được là tương lai như thế nào, không biết ngày mai có bị Covid hay không, có được tiêm vaccine hay không. Đợt đó là vẫn chưa tiêm vaccine rộng rãi các thứ, cho nên là sau đợt đó về quyết định là muốn đi học nước khác là phải đi, rồi muốn làm gì là phải làm, chứ không sợ hãi gì giống như ngày trước nữa. Ngày trước thì kiểu là một người hơi sợ sợ nhút nhát.
Chứ giờ em không sợ nữa, giờ em cứng rồi đúng không?
Dạ.
Em cho em hỏi là trước khi mà chị xin cái học bổng của giáo sư ở Hàn á, thì chị có xác định sẵn là chị sẽ đi Hàn chưa, hay là chị có những cái sự lựa chọn khác trước đó?
Hồi trước ở Việt Nam thì sợ sang Hàn, tại vì trong cái group thông tin học bổng giáo sư đó là có rất là nhiều bài kiểu nói là giáo sư khó tính, rồi sống áp lực các thứ, nên là sợ lắm, định là sẽ đi Đài luôn, không đi Hàn nữa. Thì đó cho nên mới có học bổng ở Đài, có offer, nhưng mà sau khi qua Đài rồi thì cũng trải nghiệm rồi, mà bạn đó còn bị sang chấn tâm lý là tại vì bị kẹt á, nên nghĩ là thôi mình phải đi nước khác trải nghiệm. Thì lúc đó chỉ có một offer của Đài và một offer của Hàn, thế thôi quyết định đi Hàn luôn, chứ trước đó là định là không đi.
Định là không đi có nghĩa là chị sẽ làm việc ở Việt Nam, hoặc là chị học cao học ở Việt Nam,
hoặc là đi Đài.
Thế trước khi mà em đi qua bên Hàn Quốc, cái tưởng tượng của em về Hàn Quốc nó như thế nào?
Em sợ lắm anh. Em bị mất ngủ một cái tuần trước đó. Nó có, em cứ bị ảnh hưởng, sợ áp lực công việc, rồi sợ cái này cái kia. Kiểu con người sợ họ không, họ nóng tính, rồi họ nhanh, cuộc sống nhanh cái thứ. Nhưng mà qua thì cũng quen dần. Cũng nhanh, cuộc sống cũng nhanh, nhưng mà mình cũng thích nghi.
Anh ấy tưởng là em nói là họ sống nhanh nhưng mà mình nhanh hơn. Họ nóng tính nhưng mà mình cũng nóng tính hơn. Nhưng mà người Hàn Quốc họ rất giống với người Việt Nam đúng không?
Họ giống, không phải là họ giống theo cái kiểu nóng tính và sống nhanh, mà em cảm giác là hai đất nước giống nhau, kiểu như cả về lịch sử và cả về cái sự phát triển hay sao. Kiểu như Hàn Quốc họ phát triển quá nhanh, nên là con người họ chưa có tiến lên kịp đến cái mức văn minh, cái sự văn minh. Việt Nam mình cũng đang như vậy. Em cảm thấy nó đang phát triển quá nhanh, kinh tế phát triển, xã hội phát triển quá nhanh, nhưng mà con người thì chúng ta cần thêm một chút thời gian để phát triển cái sự gọi là
để theo kịp với nó, đúng không?
Dạ đúng rồi.
Nhưng mà về văn hóa thì sao? Anh cảm nhận thấy là cái văn hóa của người Việt với người Hàn là giống nhau lắm luôn ấy. Và đôi lúc là ngay cả cái ngôn ngữ ấy, nghe cũng giống nhau nữa. Nó đọc lai lái giống nhau á. Dạ, em có thấy vậy không?
Có. Tại vì mình ở bên Hàn họ có dùng Hán Hàn, Việt Nam mình thì có Hán Việt. Nên những cái nó sẽ nghe nó xem á. Văn hóa thì em nghĩ giống nhau là văn hóa gia đình, văn hóa ăn uống thì cũng giống nhau. Văn hóa ăn thì người Hàn họ cũng có thể là ăn chung, gọi một cái phần lẩu chung rồi ăn chung. Ở bên Đài thì không, hoặc là ít. Họ hay ăn riêng mỗi người phần.
Ủa vậy
không? Họ hay gọi là, ý là nó sẽ hơi cá nhân hơn một xíu.
Chủ nghĩa cá nhân, vậy là nó cũng phát triển như mấy nước phương Tây ấy, ý là cái cách mà con người ở Đài như chị kể. Nhưng mà em thì em không nghĩ là chị sợ là hòa nhập với lại Hàn Quốc nó nhanh như vậy. Tại vì theo em biết Hàn Quốc mặc dù nó cũng là quốc gia châu Á, nhưng mà cái sự phân biệt với lại những cái quốc gia khác khi mà tới Hàn Quốc nó cũng rất là cao. Và đặc biệt là người Hàn họ, cái sự mà họ xem những cái thứ họ làm nó là tiêu chuẩn hay là nó là cái điều đúng đắn á, nó cũng rất là gọi là gay gắt. Chứ nó không giống như là họ tôn trọng cái sự khác biệt. Thậm chí là gọt con dao, ví dụ mình cầm dao mình gọt trái cây thì mình gọt lên trước, nhưng mà họ đúng cầm rồi, con dao ngược lại họ gọt họ, mà họ nói ủa sao mày cầm kia mày gọt kiểu họ
đúng rồi.
Thì chị có thấy cái điều đó như vậy không, mà chị có gặp vấn đề gì khi mà chị vừa sang không?
Tại vì là đi theo diện học bổng giáo sư đó, là phải nghiên cứu mà nên ngày đêm ở lá rất là ít tiếp xúc. Chỉ có cái năm đầu tiên nó tiếp xúc nhiều là đi qua bệnh viện ăn trưa thôi. Thế là thấy bác sĩ, y tá, điều dưỡng ăn trưa thì là y chang như trong phim Hospital Playlist á. Là có cái cảnh anh nam chính anh đi phát cơm, anh đứng trong ngoài anh phát cơm. Nhưng mà người ta còn dừng lại, người ta nói chuyện với nhau. Còn ở bệnh viện của chị là tốc độ là
công nghiệp hóa
là đi luôn để nhanh, thì cho nên là cũng không chắc là có hòa hợp hết không, tại vì năm đầu hầu như là lo học mà mới phải học nhiều nghiên cứu. Đến năm 2 thì có bạn mới cùng phòng nên là cũng đi nhiều hơn một tí, nhưng mà đúng là Hàn Quốc nó cũng có phân biệt, họ cũng hay nhìn lắm, đi ra đường họ hay nhìn lắm, nếu mà nhìn mình hơi khác họ nhìn. Ở Đài Loan thì không, họ không để ý mình muốn mặc sao cũng được. Ở bên đây họ ít mặc mấy cái kiểu mà áo hai dây này kia, cho nên nếu mình mặc thì họ cũng nhìn
phí vậy. Không. Tại sao họ lại không mặc như thế hả em?
Ở bên đây họ cái gì vậy? Khổng Tử đó, Nho giáo.
Chính đáng.
Họ nặng Nho giáo lắm. Nếu mà con gái họ sẽ hay mặc kiểu kính ở phía trên, còn phía dưới thì mặc ngắn. Như thế thì ok. Nhưng mà nếu mà mặc kiểu ở phía trên này họ hơi nhiều tí rồi. Các cô đi ra đường các cô hay nhìn các cô chú tầm trung niên hay gì.
Nhưng mà tại sao?
Cũng không phạm pháp, cứ mặc thôi. Nếu muốn mặc.
Thì bị ý là người ta sẽ thấy nó kỳ lạ rồi người ta sẽ hơi gọi là đánh giá một xíu thôi.
Nhưng mà nếu mà đến những cái khu nhiều giới trẻ nha, ví dụ như mấy cái chỗ trung tâm Seoul thì thấy mặt cũng bình thường. Còn khu này em thấy em đi làm đi đến viện gặp toàn các cô một chút.
Vậy là cái này là tại cái đặc thù đúng không? Đặc thù cái gọi là cái cách mà chị sang Hàn là học bổng giáo sư là chỉ dành cho cái chuyện nghiên cứu thôi. Thì cái cuộc sống nghiên cứu của chị là nó như thế nào? Ý là cái lịch học nó có nhiều giống như là đi học không? Hay là nó như thế nào?
Học ít lắm. Chủ yếu là mình đến lab, mình làm đề tài cho giáo sư. Mình làm công việc trong lab. Mà công việc trong lab thì tùy đề tài thì có mỗi người có hai đề tài chẳng hạn là cũng nhiều rồi, cũng bận rồi. Thì cứ đến là 9 giờ sáng đến, rồi đến khi nào về xong việc thì về.
Anh có hai câu hỏi. Điều đầu tiên đó là mọi người giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ gì? Thì chắc là tiếng Anh đúng không? Cái điều thứ hai là em cứ nói xong cái, em cứ trả lời xong câu 1 thì anh sẽ nhớ lại cái câu thứ hai là gì.
Ở trong lab em có một chị người Hàn mà chị ấy học, cố gắng học tiếng Anh để nói chuyện với tụi em. Chứ tất nhiên là tụi em không có đi học tiếng Hàn. Tụi em ngày nào cũng đến lab rồi nhiều khi cuối tuần cũng lên làm việc cái thứ. Tụi em là đến về sau làm đề tài tốt nghiệp đó thì còn phải nuôi chuột nữa.
Chứ gì chị?
Làm thí nghiệm cho chuột.
Nuôi chuột hết hồn. Ở Việt Nam lo bắt chuột.
Em thấy những bạn ngành khác của mình hình như là bận đó. Nên tụi em cũng không học tiếng Hàn, trừ phi trường yêu cầu. Trường tụi em không yêu cầu.
Nghe mọi người giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh đúng không?
Dạ. Còn đi ra ngoài đi mua đồ thì tất nhiên là phải nói tiếng Hàn rồi. Mà nói chắc không được không mất.
Wow, xịn vậy. Cái câu chuyện nghiên cứu của em thì anh nghĩ như thế là ổn rồi đấy. Bây giờ mình nói về
cái... Nhưng mà cho em hỏi, em vừa tò mò một cái câu cuối cùng về nghiên cứu thôi. Nãy chị nói là mình qua đó và mình giáo sư sẽ đưa cho mình hai đề tài mà giáo sư đang nghiên cứu và mình sẽ làm cái đó, đúng không chị? Có nghĩa là giáo sư, cái đề tài đó là không phải đề bài của giáo sư giao cho chị mà là cái đó là cái đề tài mà giáo sư đang quan tâm và nghiên cứu. Và chị, những người như chị sẽ gọi là hỗ trợ giáo sư để tìm kiếm thông tin cho đề tài đó, đúng không?
Đúng.
Có nghĩa là...
Rồi làm thí nghiệm.
Có nghĩa là cái nhiệm vụ đó là của giáo sư. Và giáo sư gọi là cần sự hỗ trợ cho nên là mới kiếm những người như chị.
Không. Thường giáo sư, người ta lên giáo sư rồi thường người ta không làm thí nghiệm mấy đâu. Ý là họ phải
làm gì?
Giáo sư của em là bác sĩ thì bệnh, ngày làm việc thì cô đi khám bệnh, cô là bệnh nhân, rồi đến khi họp lab thì họp lab, rồi thảo luận, rồi còn những giáo sư không là bác sĩ thì họ cũng có công việc khác. Còn cái đề tài là đề tài dành cho sinh viên chứ không phải là của giáo sư đâu. Idea thì là của giáo sư. Giống như trong ngành khoa học nó sẽ có người đứng đầu và người đứng cuối thì giáo sư thường là đứng cuối, còn cái người đứng đầu là cái đứa học sinh đó, nó nghiên cứu, nó làm cái đề tài đó, thì người đứng cuối là giáo sư. Giáo sư phải trả tiền cho cái đề tài đó, giáo sư đưa ý tưởng.
Có nghĩa là giáo sư là một người có rất nhiều tiền, giáo sư muốn giúp đỡ những người mà thích học. Sau đó là giáo sư cho cục tiền đó cho người đó học. Rồi không. Giáo sư sẽ review. Ý, em không hiểu cái mục đích của chị. Cái mục đích của những cái này, cái mục đích của những cái này là để làm gì?
đúng rồi, đấy, anh cứ đang hỏi cái đấy. Đấy là anh định hỏi cái là cuối cùng thì kiểu sau khi mà em làm xong những cái đề tài đấy.
Để làm gì?
Đúng không? Thì em em nhận được cái điều gì ấy?
Thế thì ví dụ như lấy ví dụ dễ hiểu, ví dụ như cái vaccine nanocovax của Việt Nam mình đúng không? Nanocovax đúng không mà là để nghiên cứu cái vaccine đó, có phải là mình ta cũng có đề tài rồi tiền nghiên cứu cấp cho để nghiên cứu, thì trước khi mà họ ra cái sản phẩm á, thì thường họ sẽ viết một cái bài báo khoa học. Nanocovax có một cái bài báo khoa học giống như vậy. Thì cái bài báo khoa học đó họ sẽ đăng lên một cái tạp chí được bình duyệt bởi những nhà khoa học khác nổi tiếng cùng ngành trên thế giới. Thì cái ngành y sinh hay là bất kỳ ngành nào khoa học nó cũng vậy. Tụi em nghiên cứu, sau đó tụi em sẽ tổng hợp kết quả này, phương pháp này vào một cái bài báo khoa học, sau đó tụi em sẽ gửi đi một cái tạp chí nổi tiếng cùng ngành mà có những nhà khoa học khác cùng ngành ở trên thế giới, ở những nơi khác để họ bình duyệt. Thì tụi em sẽ đăng. Sau khi tụi em đăng rồi á, nếu như cái nghiên cứu đó nó có tính ứng dụng thì tụi em sẽ nộp. Ở bên Mỹ thì là có patent, ở Hàn Quốc cũng có patent, hoặc là tụi em tạo thành một cái sản phẩm ví dụ như là nanocovax của Việt Nam. Nhưng mà để mà trước khi mà ra cái đó thì em nghĩ là rất là quan trọng là mình có cái bài báo khoa học đó để mình được bình duyệt và được sự công nhận của giới khoa học đã, chứ không phải là muốn làm sản phẩm gì là cứ làm là.
Thì giáo sư là giáo sư đóng mình vai trò gì bài trong cái chuỗi cung ứng đó, ý là giáo sư là ví dụ giáo sư giáo sư muốn làm ra cái vaccine đó đúng không chị, ý là giáo sư là người muốn làm ra cái vaccine đó đi, thì là ông sẽ viết một cái bài báo khoa học rồi nộp lên cái đó để cho tất cả các nhà khoa học bình duyệt. Sau khi mà duyệt xong rồi thì ổng có một cục tiền, ổng kiếm những người như chị để giúp ổng cùng làm nghiên cứu và làm ra sản phẩm đó, đúng không? Em hiểu gì đúng không?
Trước khi mà giáo sư có tiền á, là giáo sư phải viết một cái proposal nộp cho chính phủ hoặc là cục nghiên cứu khoa học hoặc là cục gì đó người ta
hoặc
tài
là một
trợ
cái
tiền.
Trường nào đó đúng không, một cái trường
hoặc là trường mình hoặc là bệnh viện thì họ sẽ tài trợ tiền. Khi mà họ đọc họ thấy nghiên cứu này hay, có khả năng ứng dụng, có thể giúp ích gì đó cho bệnh nhân các thứ thì họ mới tài trợ tiền. Sau khi có tiền rồi thì giáo sư mới đi tuyển các học sinh về làm để cùng với giáo sư hoàn thành cái công trình nghiên cứu đó. Sau khi có cái công trình nghiên cứu rồi, nộp lên được bình duyệt khoa học các thứ thì mới nộp lại báo cáo cho cái quỹ mà mình đã nộp. Nó là một hành trình rất là dài, nhiều bước, nhiều sự tham gia của từ chính phủ cho tới giáo sư, cho tới học sinh, cho tới những cái tạp chí.
Đó, giờ em mới hình dung ra được này, chứ nãy giờ kiểu nó bị mơ hồ quá. Có nghĩa là chị, nói chung là giáo sư là người được lợi, chị thì sẽ
anh nghĩ là tất cả mọi người đều được lợi, nhưng mà anh đang không nhìn thấy cái lợi
của học sinh
của Linh. Cái lợi của Linh là gì,
trải nghiệm
mình nhận được cái điều gì từ đó.
Đối với cá nhân em thì trước đây em ở Việt Nam là em học công nghệ sinh học, không có cái gì mà quá nhiều về y sinh hết. Thứ nhất, thứ hai là khoa học kỹ thuật ở Việt Nam thì nó cũng có giới hạn đó. Có nhiều cái thí nghiệm và nhiều cái kỹ thuật mình đâu có được học mà được làm đâu. Khi mà mình đi sang đây thì mình được học nhiều cái kỹ thuật, nhiều cái thí nghiệm hơn. Mình được học cách viết báo, được học cách đọc báo thực sự. Còn ở Việt Nam nó chỉ là học under thì nó chỉ học các khóa học thôi. Còn nếu mà học thạc sĩ, tiến sĩ ở Việt Nam thì nó cũng có nhiều điểm gọi là điểm hạn chế. Ví dụ như là không học full time được, tại vì nếu mà tính ra thì lương cho người học cao học nó thấp quá. Nếu mà có gia đình thì ở Việt Nam thì nó lại bị hạn chế. Còn khi mình đi nước ngoài thì mình lại tập trung toàn bộ năng lực và phần trăm thời gian của mình để làm, để học. Mà em thì em muốn học tiến sĩ á. Mà nếu mà chỉ học ở Việt Nam thôi á, thì để xin đi tiến sĩ nước khác nó cũng khó. Cái bộ hồ sơ thì mình học thạc sĩ ở một nước khác, mình trau dồi thêm rồi mình đi nộp tiến sĩ sau.
Bắt đầu thấy lợi, bắt đầu thấy điểm lợi. Ủa vậy là cái chương trình mà thực tập nghiên cứu ngắn hạn ở Đài Loan của chị, cái đó là chị làm gì trong 2 tháng đó?
Cũng là vào một cái lab nghiên cứu, cũng được giáo sư giao một cái thí nghiệm nào đó để làm và báo cáo lại cho cô. Nhưng mà cái chương trình đó, mục tiêu của họ là họ muốn giới thiệu cái viện nghiên cứu của họ để cho những nghiên cứu sinh tiềm năng quay trở lại và làm tiến sĩ. Cho nên họ mới tài trợ.
Họ sale khóa học quăng cái demo ra bán hàng gì.
tại vì cái bằng cấp cao nhất của ngành học của tụi em là bằng tiến sĩ. Đi đâu hay làm gì thì cũng gọi là họ cũng muốn kêu gọi người học tiến sĩ vô để học.
Wow. Rồi. Quá nể phục chị luôn á. Nhưng mà em tò mò là cái chuyện mà chị muốn trở thành tiến sĩ trong ngành của chị á, là cái đó là tự nhiên bản thân chị muốn học vậy á, hay là nó có một cái điều gì đó khiến chị phải học?
không, ngày trước ở Việt Nam là lúc nào cũng muốn đi du học hết, nhưng mà tất nhiên tình hình tài chính gia đình rồi tự học ở Việt Nam thấy cảm giác sao mình nó không biết mình có đủ năng lực để học không, hay là đi mới là đi xin thực tập, đậu rồi mới cảm thấy nghiên cứu nó cũng vui, ở trong lab cả ngày mà thấy cũng vui. Xong tiếp tục là đi học thạc sĩ sau 2 năm cũng vất vả, cũng nghiên cứu, cũng ở trong lab cả ngày nhưng mà thấy cũng vui. Ý là mình không có bị chán, thì mình nhận ra là cũng thích cái này. Và khi mình đọc báo, mình nghiên cứu, mình ra kết quả, mình viết lách đó, thấy nó rất là vui với mình đó. Thì mình nhận ra là mình cũng thích học thêm, tại vì học thạc sĩ nó là ý tưởng của giáo đưa cho mình mà. Còn tiến sĩ nó là một phạm trù khác, nó phải là ý tưởng mình phải tự tìm, giáo chỉ là người hướng dẫn thôi, chứ không có phải lệ thuộc hoàn toàn thạc sĩ.
Ồ, có nghĩa là khi mà chị lên tiến sĩ là chị được bắt đầu làm cái giống như giáo sư á, đúng không chị? Có nghĩa là mình bắt đầu có thể viết một cái ý tưởng xong mình nộp lên trên kia để các nhà khoa học cùng xem, cùng duyệt.
Có những người giỏi họ sẽ làm được. Còn cái đó thường là sau postdoc, sau gọi là postdoc, có nghĩa là sau tiến sĩ.
Là thì... sau tiến sĩ nữa mới làm được cái đó luôn. Mà đã chị nói là lên cao nhất là tiến sĩ rồi.
Đúng là rồi, phải học xong vì... phải học xong tiến sĩ mới được đúng không?
Dạ không, em thấy có nhiều anh chị giỏi, anh chị vẫn viết được.
Wow. Nghĩa là nói chung là nó được hay không là cái tính ứng dụng của nó thôi đúng không?
Có nghĩa là ai viết cũng được.
Nó cần thiết.
Ví dụ em hay là anh tín, đúng không? Em với anh Tín là hai thằng làm podcast nhưng mà tự nhiên viết ra một cái đề xuất gọi là chích
fail
một...
luôn vòng gửi xe luôn. Phải có sự uy tín chứ. Nhưng mà nếu bây giờ có Linh viết cùng thì maybe, đúng không? Anh nghĩ cái việc mà em đang đi làm những cái học bổng mà thực tập sinh này, trợ lý nghiên cứu này, có phải là nó sẽ cho em được những cái sự uy tín không? Nghe sau này người ta nhìn vào profile của em, người ta thấy em đã có kiến thức, đã có kinh nghiệm làm việc trong những cái môi trường như thế.
Đúng.
Đã từng làm việc với giáo sư những đề tài như này, và sau này khi mà em có một cái đề tài gì đó thì em cũng sẽ dễ propose cái chuyện đó cho những cái quỹ đấy đúng không? Có phải nó như vậy không?
Thường khi mà viết proposal anh, họ sẽ đòi hỏi một vài cái kết quả tiền nghiên cứu trước. Nếu như mình không có kết quả tiền nghiên cứu, nhiều khi họ cũng sẽ nghĩ thì cũng chỉ là ý tưởng thôi, mà cũng chỉ đang viết thôi, chưa có cái gì là thực tế mày đã làm được.
Khó quá ha. Nhưng mà ví dụ họ cứ nghĩ vậy rồi làm sao mà mình xong cái đầu tiên để cho mình viết cái proposal thứ hai.
Thì bởi vậy nên là ngày nào cũng phải nghiên cứu, cũng phải đọc báo. Thì tụi em họp lab là mỗi tuần đều có một cái buổi gọi là journal club á, là mình sẽ đọc một cái bài báo nào đó trên thế giới rồi mình trình bày cái idea của họ, xem idea của họ hay không. Mình học được gì thì mình sẽ học, chứ mình không có bao giờ gọi là bó hẹp, mình chỉ biết mình được, mình phải biết thế giới nó đang làm gì, các thứ đến thì mình mới có cái idea hay, mới biết được proposal, mới xin được grant.
Ok, mình bây giờ mình xong cái vụ học hành chưa nhỉ? Bây giờ mình đi ra ngoài được chưa?
Ok,
ra khỏi lab nhá.
Bắt đầu năm 2, bắt đầu năm 2 ở Hàn Quốc là bắt đầu đi ra.
Có bạn cùng phòng đúng không?
Yeah.
Đi ra ngoài đúng không? Bây giờ đi ra ngoài thì cái câu chuyện lạm phát thì bởi vì dạo này anh quan tâm đến cái chủ đề đấy. Thì cái lạm phát ở bên Hàn Quốc như thế nào, chắc nó phải ảnh hưởng tới em rất là nhiều, để mà đấy là cái ý tưởng đầu tiên khi em nêu ra khi bọn anh hỏi em về cái Hàn Quốc.
Năm nhất á, em hay mua bánh mì ở Paris Baguette, em ăn sáng. Ăn sáng để lên lá. Thế đến gần đây, sau khi chiến tranh Nga-Ukraine thì em vẫn quay lại mua, nhưng mà nó lên giá một cách kinh khủng. Nó lên giá mà. Ví dụ ngày xưa em mua một cái bánh có xúc xích này, rồi bình thường nó chỉ có 2.200 won. Thì bây giờ nó lên 3.200. 3.200 won tức tầm 70.000, 6 mấy, 70.000.
Nhiều phết, giống như lên như là tiền xăng luôn á. Tiền xăng ở Việt Nam.
Thế là em không ăn sáng nữa. Em không ăn sáng bằng bánh mì nữa. Em đổi sang uống cà phê. Uống cà phê không thôi. Thì đã vậy tiền won nó còn mất giá. Nó cứ xuống giá thôi. Kiểu xong rồi em đi chợ thì em hay, ngày xưa thì vẫn bình thường thì hay đi siêu thị mua, nhưng mà bây giờ cảm giác nó cứ cái gì nó cũng mắc, thì lại phải đi ra mấy cái cửa hàng nhỏ nhỏ mua. Mà mỗi lần mua như vậy là cứ nghĩ là rẻ nhưng nó vẫn mắc. Trứng thì ngày xưa trứng, em nhớ đợt đầu em sang năm 1 là trứng 30 quả mà tầm 5.000 won hay gì đó. Thì có
bao nhiêu tiền em? Em cho anh cái 1.000 won là bằng bao nhiêu tiền Việt đi?
Không có. Hồi xưa là nó có khi nó bằng 18.000. Hoặc là nó...
Có 1 đô đấy, 1.000 won là có 1 đô đấy.
Bây giờ nó giảm. Thì có nhiều lúc họ lại bán một ít trứng có khi gần 10.000 cơ. Gấp đôi
lên.
Gấp đôi
ngày xưa là 5.000.
Bây giờ có những lúc nó lại giá nó lại bình ổn, có những lúc nó lại lên.
Nhưng mà cái đây em thấy lên... tình hình chung mới chứ, em thấy tình hình chung trên thế giới. Nhưng mà sao cái... ở hàng nó căng.
Cái lên nhiều nhất thì là bánh mì, hình như là do dầu.
do lúa mì ấy. Do lúa mì nó không mì. Không có.
Xong rồi ở bên Hàn Quốc này là du học sinh từ năm 2020 là phải đóng một cái bảo hiểm quốc dân. Ai cũng phải đóng
hết. Bảo hiểm
hết.
Quốc dân à?
Dạ, bảo hiểm quốc dân. Thì lúc đầu là du học sinh được trợ giá là 40,000 won một tháng.
40 đô bây giờ... một tháng, 40 đô.
Mà bây giờ càng
là trợ giá nghĩa là các bạn là du học sinh là phải trả 43.000, 40.000 cho một cái đấy đúng không? Hay là được trợ giá từng đấy tiền?
Cái giá gốc của nó là 130,000 won á mỗi tháng. Thì tụi em du học sinh được trợ giá năm của em 2020, em phải đóng 40,000 đó. Xong qua năm thứ hai nó tăng lên 50,000, xong tiếp tục nó sẽ tăng lên 70,000 cho đến khi nào nó lấy hết tất cả full là 130,000.
Nhưng mà cái bảo hiểm quốc dân là để làm gì chị?
Bảo hiểm quốc dân đó là để cho mình khi mình gặp vấn đề sức khỏe gì thì người ta sẽ lấy từ cái tiền mình đóng để mình không có bị mất nhiều
kiểu bảo hiểm
tí.
Y tế cho du học sinh bên này đúng không?
Mà mà lương thì không tăng anh. Cái gì cũng tăng mà bảo hiểm thì không tăng lên. Mà may mắn là em xong rồi, em chỉ phải dừng ở mức đóng 50,000 thôi. 3 năm sau là sẽ có giá khác.
Nhưng mà so sánh với lại cái thu nhập ở bên Hàn Quốc đi, thì một tháng người Hàn Quốc kiếm được bao nhiêu tiền bằng trung bình ấy? Mà thôi bỏ người Hàn Quốc qua một bên, người du học sinh ấy, du học sinh kiếm được bao nhiêu tiền?
Du học sinh ở bên này mà đi làm thì kiếm được nhiều tiền lắm. Nhưng mà tụi em là...
À, em không biết rồi.
Em không đi làm, em chỉ ở lab.
Lab hả?
Mà lab thì cái đó nó không phải gọi là lương, mà nó giống như là trợ cấp nghiên cứu vậy. Thì tính ra là nó dưới mức lương trung bình của người Hàn.
Nhưng mà cụ thể trợ cấp nghiên cứu của chị, em tò mò thôi, là nó sẽ trợ cấp chị bao nhiêu, có đủ để sinh sống sinh hoạt một tháng không?
Thì sống tiết kiệm thì ok, đừng ăn ngoài nhiều.
Không ăn bánh mì, phải uống cà phê buổi sáng.
Hầu như là ăn ngoài. Mà uống cà phê tươi thì cũng...
Trời ơi.
Cà phê ngoài quán á, thì nó cũng mắc. Hay uống cà phê gói.
Vậy là cũng vừa... Gọi là cũng tiết kiệm lắm thì mới vừa đủ cái số tiền đó thôi. Không là mình phải tự bỏ thêm tiền để mình sinh sống thêm.
Tại vì nó đâu có phải là nhân viên hay là như thế nào, nó chỉ là kiểu như nó dạng mình là một học sinh rồi họ trợ cấp thôi. Còn nếu mình là nhân viên chính, kiểu như là người đi làm thì nó có phải mức lương cơ bản là phải là 2 triệu won, có như vậy.
2.000 đô. 2.000 đô cũng được, cũng ok.
Thế thì đóng bảo hiểm như thế cũng được. Hay bảo hiểm bên đấy có miễn phí không em? Bảo hiểm y tế.
Bảo hiểm y tế là có nhiều loại bảo hiểm đó. Mà hồi em bị sâu răng á, là tại em đóng cái bảo hiểm quốc dân á, thì
cái kiểu đấy là đắt nhất thế giới rồi em. Thì đụng đến răng là đắt nhất của đất rồi.
Đắt không chị? Đắt không?
250.000 won chám một cái răng.
Chém
giống giá Việt Úc vậy đó. À,
thật luôn, chém một cái răng.
Trời ơi. Việt Nam 1-2 triệu.
Em làm hết chắc cũng phải 40 triệu, tại em sau 6 cái rồi.
Nhưng mà chị đợt đó là chị vẫn còn đủ tiền để trong cái bảo hiểm mình đã đóng đúng không, bảo hiểm quốc dân, để nó trừ ra đúng không?
Không, nó không cover sâu răng đó, nó chỉ cover gọi fuck? Là bị kiểu như là mấy cái vệ sinh răng rồi cạo vôi bình thường thôi.
What the fuck? Vậy đợt đó mất 40 triệu.
Đợt đó cũng, nhưng mà tại vì sâu răng, thế là đợt đó em đã được trải nghiệm y tế Hàn Quốc.
Trải nghiệm gì cơ?
Y tế Hàn Quốc anh.
Y tế Hàn Quốc.
Em đi chán 6 cái răng.
Nó dịch vụ như thế nào?
Em cảm nhận em đi một cái phòng khám nha khoa tư, thì họ làm giống như là một cái spa vậy. Mở nhạc rồi đèn không khí nó thơm các kiểu. Bác sĩ thì nhẹ nhàng, nhân viên cũng nhẹ nhàng, họ làm rất là nhanh. Nhổ răng khôn các thứ họ làm nhanh lắm. Rồi cũng không đau, thuốc thì cũng được bảo hiểm cover. Mua thuốc sau khi nhổ răng cũng được bảo hiểm cover.
Họ làm nhanh là tại vì cái công nghệ của họ, cái kỹ thuật của họ nó nhanh, hay là tại vì họ sống vội chị?
Một bác sĩ mà phải làm cho 5-6 bệnh nhân cơ. Cứ đang ngồi một cái một bên em xong một bước thì là đi sang bên dù bên cạnh là tiếp. Sắp lên lại quay về.
Công cho nghiệp đấy. Họ phải nhanh. Công nghiệp luôn.
Đúng với phong cách sống của họ.
Thôi nhưng mà sao người ta bị vấn đề về răng dữ vậy ta?
Không, ở bên đây Hàn Quốc họ chăm sóc răng họ ghê lắm, trưa nào họ cũng sẽ đánh răng.
À tại vì tới phòng khám răng là tại vì để chăm sóc răng chứ không phải là tại vì có vấn đề cho nên là giống như chị nói là đi spa vậy đó đúng không? Ý là mình đi spa không phải
chị
vì mình
vậy.
Đang có vấn đề.
Rồi còn cái gì có cái gì em không thích ở Hàn Quốc không?
Kiểu cuộc sống nó nhanh mà
họ sống vội thì... họ không chill.
Em đi siêu thị xong ở siêu thị có cái quầy để tự tính tiền thôi, thì mình cứ soi cái mã rồi mình tính tiền thôi. Nhưng mà cô nhân viên cũng bảo nhanh lên
trời đất.
Họ cô nhân viên vẫn gọi em là quý khách nhưng mà cũng gọi là quý khách đơn nhanh lên. Tại vì
sau vội quá vậy anh, vội
hộ hàng để tính tiền.
Em ơi, Hàn có bao nhiêu triệu dân em?
50 triệu cỡ đó.
Okay. Sống vội nhờ. Có điều gì em không thích ở Hàn nữa ngoài chuyện họ sống vội ra?
Chắc là cuộc sống áp lực. Cái gì cũng
người ta đó. Người ta có đề cao những cái câu chuyện như là địa vị, học thức, nghề nghiệp không?
Có
nặng nề không? Có giống trong phim không?
Nặng nề, em thấy nặng nề. Ở Hàn, ở Seoul, ở Gangnam á, là có một cái khu để gọi là cho mấy đứa trẻ nó đi học những cái môi trường đặc biệt mà dành cho sau này để du học hay là để học cao, mà chỉ cho những người giàu thôi anh. Thường là các phụ huynh mà có tiền có những cái họ sẽ chuyển nhà đến cái khu Gangnam ấy, cho con họ đi học luôn. Mà cái khu Gangnam thì là đắt đỏ bậc nhất Sài Gòn. Nhưng mà các phụ huynh vẫn rất là đầu tư, tại vì họ coi trọng học hành.
Là cái sự cạnh tranh em thấy nó cũng rất là cao á, cái sự cạnh tranh từ những cái bậc học nó nhỏ đó, mọi người đã gọi là cái sự cạnh tranh nhau nó đã quá ghê, kiểu cái tỷ lệ tự sát cũng cao, cao hơn Nhật Bản luôn. Lúc đầu em nghe cao hơn Nhật Bản luôn, em kiểu
lần đầu biết luôn á.
Lúc đầu em tưởng là Nhật Bản là nhiều nhất, nhưng mà em biết là Hàn Quốc chỉ là cao hơn Nhật Bản, em bị sốc luôn á.
Em nghĩ là văn hóa nhậu của họ chắc do họ áp lực quá. Họ nhậu nhiều lắm, họ nhậu rất là nhiều luôn.
Họ nhậu nhiều nên họ bị áp lực, hay là họ áp lực nhiều nên là họ phải đi nhậu nhiều?
Áp lực nhiều nên đi nhậu chứ.
Bởi vì anh thấy mấy đứa bạn Hàn của anh ấy, nó chỉ bắt đầu kể những câu chuyện áp lực khi mà nó đã nhậu đủ nhiều rồi.
Lên nó xỉn nó mới kể.
Ở Việt Nam em không biết uống, nhưng mà sau khi sang đây là em bắt đầu uống.
Là chị bắt đầu ở uống là tại vì chị bị áp lực.
Áp lực xong rồi hay mua về uống một mình.
Đấy, anh thấy cái này ấy, cái áp lực này không, anh chỉ phỏng đoán thôi nhá, anh võ đoán thôi. Anh không biết, cái này không có khoa học chứng minh. Nhưng mà anh có mấy đứa bạn nó vào Sài Gòn học, nó vào Sài Gòn nó ở. Thì Sài Gòn có một cái văn hóa đó là nhậu với lại bất kỳ một cái gì kiểu nhỏ nhất mình cũng có thể nhậu được, và có thể ngồi nhậu bất kỳ nơi đâu, đúng không? Chỉ có khi chỉ cần một gói Bim Bim với lại một chai rượu là đã có thể nhậu được hoặc là hai lon bia. Và có, anh mới nghĩ rằng là không phải có, không biết có phải là do mọi người áp lực thật nên là mọi người đi nhậu, hay là bởi vì là cái văn hóa người ta là như thế, nếu như mình không dùng, không có cái văn hóa đó thì người ta sẽ kiểu, mình sẽ không kiểu hòa nhập được ấy. Nó là một cái áp lực hòa nhập ấy, giống như kiểu người Hàn Quốc nhé. Họ rất nhiều bạn mà đi sang Hàn Quốc ở cũng thế, ở Việt Nam không phải là một người thích uống rượu nhiều, nhưng mà sang Hàn Quốc bởi vì thấy ai cũng uống rượu, thấy ai cũng đi nhậu, thấy ai cũng có thể uống rượu một mình, xong rồi một mình uống hết cả một cái chai luôn. Có phải là bởi vì nó cái áp lực là cái áp lực phải hòa nhập vào cái cuộc sống để giống như là người Hàn không, nên là mọi người mới nhậu không? Nhưng bởi vì em đâu có áp lực gì đâu, đúng không?
Có, không có, anh
học,
anh
không, ai nghiên cứu mà. Không áp lực đi học, nhưng mà em nói là vừa Khoa hỏi là có phải chị bị áp lực quá nên là chị nhậu không, nhưng mà em không trả lời không luôn, mà em phải nghĩa là nó không hẳn là em nhậu vì áp
đúng
lực
rồi,
đúng không?
Đúng rồi, ở năm đầu á là em không có bạn nhiều, mà em cũng buồn chuyện nghiên cứu nên em uống một mình. Nhưng mà sang năm 2 á là bắt đầu có bạn rồi, lát cũng có thêm người, là tụi em hay đi nhậu. Thì cái lúc đó là nhậu vì nhậu thiệt, muốn đi nhậu
cũng là một cái hoạt động đúng không, cũng là một cái hoạt động cho mình lựa chọn đúng không?
Anh nghĩ cái đấy nó là một cái kiểu tâm lý á, nghĩa là nếu mình là ăn mặc giống như người Hàn, mình nhậu giống như người Hàn, mình sinh hoạt giống như người Hàn thì mình sẽ được cái xã hội nó chấp nhận hơn ấy. Mà đặc biệt là trong một cái xã hội giống như kiểu là Hàn Quốc, những xã hội kiểu nó hơi bị kỹ một tí ấy.
Thì cũng là một cách.
Đúng rồi.
Cũng là một cách.
Ở bên đây họ hay bảo là để thân nhau hơn thì mình nên đi nhậu.
Vậy cũng giống Việt Nam ha.
ngay cả giáo sư cũng uống, mà lúc đi ăn cũng uống, vẫn uống bình thường. Chỉ có điều là tăng 2, tăng 3 thì có khi là cái giáo sư không tham gia.
Tăng 1 là đi nhậu, tăng 2 là chắc là đi hát đúng không? Thế tăng 3 thì đi đâu của em?
Em chưa bao giờ đi đến tăng 3. Em không uống được nhiều. Mà đi hát thì đúng là có đi hát. Ở bên đây hay đi hát, giới trẻ hay đi hát.
Rồi, thế còn cái gì mà em không thích ở Hàn Quốc nữa? Giờ khen thì khen mãi không hết rồi, nhưng mà cái gì không thích nữa?
Em nghĩ là em khá thích Hàn Quốc.
Tại
vì Hàn Quốc lúc em sang á, em cứ nghĩ là em sẽ nhớ nhà các thứ, nhưng mà tại vì em cảm thấy sao Hàn Quốc nó giống Việt Nam, con người cũng giống, em cảm thấy thân thuộc hơn là ở Đài. Đài thì nào quá văn minh.
và mình quá không quen.
Mình nhiều khi mình chỉ muốn nghe tiếng thôi để cho nó đỡ cô đơn, mà cũng không ai nói chuyện với ai hết. Còn ở hàng thì cứ đi ra đường là xô xì xả rất
là vậy là do tính chất cái nghề nghiệp của chị nữa, tại vì chị ở trong phòng lab suốt thì chị ở một mình nhiều, cho nên đôi khi chị ra ngoài là để chị tìm kiếm cái khác. Thì ở hàng ra ngoài thì nó có cái sự gọi là ồn ào đó, cho nên là chị cảm thấy nó thoải mái. Chứ nếu mà em nghĩ em ở hàng chắc cũng không, em không thích ở hàng lắm. Em thích ở chỗ nào yên tĩnh hơn, tại bình thường công việc của em nó cũng ồn ào.
Chắc là Khoa nói đúng.
Nhưng mà nếu mà em thích Hàn, tại sao em lại chuẩn bị đi về? Tại sao em không học tiến sĩ ở Hàn?
Nó là đặc thù nghiên cứu anh. Khi mà em có cái hướng đi em thích rồi á, thì em sẽ muốn đi sâu hơn về cái hướng đó. Thì cái lab hiện tại là chuyên về thần kinh, Parkinson. Mà sau này em muốn học về miễn dịch hơn, em muốn làm về miễn dịch hơn. Mà em cũng chưa có ý định ở hàng cho nên là
anh search gì vậy?
Không, anh search về Hàn thôi. Ok, anh em rất thích Hàn, nhưng mà bởi vì cái hướng đi cái hướng nghiên cứu của em nên là em bắt buộc phải đi một đất nước khác. Thế thì để mà mình có thể chốt lại cái tập podcast này ấy, thì em có thể chia sẻ về cái kế hoạch tương lai của em được hay không? Là em sẽ đi đâu? Vì anh biết là đợt trước em có chia sẻ với anh là em định đi Úc, nhưng cuối cùng em lại không đi nữa. Thế cuối cùng bây giờ em đi đâu? Em có thể chia sẻ cho anh với mọi người biết được không?
Em quay lại Đài Loan. nhưng không phải là để học tiến sĩ. Em
mở quán trà sữa luôn.
Không, em có một lá làm về vừa thần kinh mà vừa miễn dịch. Thế là em đạt được mục đích là em vừa áp dụng những gì em học, vừa được học những cái mới. Thì em cũng chia sẻ thẳng với thầy là em muốn học tiến sĩ, nhưng mà hiện tại là em muốn học về miễn dịch các thứ. Thì thầy bảo ok, ý rất là hay và có thể vào lá này để với vai trò là trợ lý nghiên cứu. Thì sẽ cải thiện và giúp ích cho dự định tương lai hơn. Thì em quay lại Đài Loan.
Okay.
Hay quá à. Đấy là cái ngành này nó có mấy cái kiểu gì?
Cái hướng đi nó...
Cái hướng đi
Nó lạ ấy.
Nó lạ ấy là
nói chung là những người thành công thì có hướng đi riêng, đúng không? Thế khi nào thì em sẽ dừng lại để mà em ví dụ như kiểu là em sẽ ở lại một nơi nào đó ấy.
Em chị nghĩ là em chị sẽ... nghĩ là tầm nào, tầm khi nào hay là khoảng nào hay là khi
và
đạt
ở
được,
đâu không?
Đạt được cái gì rồi thì chị sẽ muốn ở đâu?
Em nghĩ là xong tiến sĩ em sẽ ở luôn cái nơi em học tiến sĩ.
Chà. Và nó vẫn là một dấu hỏi đúng không chị? Nó vẫn là một dấu chấm hỏi, mình chưa biết ở đâu đúng không?
Thật ra là em cũng mình cũng có cái đất nước đó rồi. Nhưng mà thôi, để nói trước thì bước không qua thôi, cứ để
ok
chị
hợp lý.
Khi mà chị bước qua rồi á, khi mà chị bước qua đó rồi á thì nhắn tụi em để biết đâu mình làm thêm một tập khác ở đó nữa, hoặc là nói về hành trình ở Đài Loan tiếp theo, đúng không?
Đúng rồi. Ok. Cái anh muốn nhờ em có thể gửi một cái thông điệp gì đó cho những cái bạn mà muốn đi học giống như em, muốn đi học bổng giáo sư, muốn được đi nghiên cứu ở bên nước ngoài, thì em có cái lời khuyên gì dành cho các bạn hay không?
Xuất phát điểm của em là gia đình cũng không có tài chính quá nhiều á để đi du học luôn á, thì nên là em tự vạch ra con đường là học đại học ở Việt Nam, sau đó xin học bổng thôi. Thì các bạn ở Việt Nam bây giờ có thể học đại học, hoàn thành bậc đại học ở Việt Nam, sau đó làm luận văn tốt nghiệp, có được cái điểm GPA ok một chút, sau đó là để làm hồ sơ đẹp thêm thì các bạn có thể nộp chương trình thực tập nghiên cứu ngắn hạn. Có rất là nhiều đất nước có những cái chương trình đó, ví dụ như Nhật, Hàn, Đài, New Zealand cũng có, thì các bạn có thể nộp. Thì đó là một cái để làm hồ sơ các bạn đẹp hơn, rồi sau đó các bạn nộp tiếp học bổng thạc sĩ. Thì nếu các bạn muốn chủ yếu là học thôi thì các bạn có thể nộp những đất nước như châu Âu rồi Úc. Còn nếu các bạn muốn nghiên cứu toàn thời gian mà để kiểu mà thật sự trải nghiệm nghiên cứu nó như thế nào, vất vả như thế nào đó, mà để biết mình có thích hay không, các bạn có thể đi Hàn, đi Đài cũng được, cũng trải nghiệm nghiên cứu. Sau đó các bạn có thể đi học tiến sĩ ở một nước khác, rồi sau tiến sĩ các bạn cũng có thể đi một nước khác nữa. Mà lưu ý là cái này chỉ dành cho những bạn học ngành STEM, khoa học kỹ thuật, thì mới có học bổng giáo sư kiểu kiểu như thế này.
Ok.
Dạ
em hỏi thôi. Câu cuối cùng đi. Câu này không liên quan gì podcast gì hết trơn á. Bây giờ chị có thể lựa chọn trả lời một trong hai câu này, hoặc chị trả lời cả hai câu. Câu đầu tiên là mục đích của chị trở thành tiến sĩ là để làm gì? Câu thứ hai là nếu mà có 1.000 tỷ không bị phụ thuộc vào tiền lương nữa thì chị sẽ làm gì?
1.000 tỷ để anh tính 1.000 tỷ.
Câu thứ hai thì chắc là không ấy. Câu thứ nhất, mục đích trở thành tiến sĩ là tại vì thật ra mục tiêu lớn của cuộc đời mà cho đến thời điểm hiện tại là muốn có một cái sức ảnh hưởng tốt trong ngành giáo dục á. Tại vì ngày xưa đi học rồi ở nhà với bố mẹ thì bố mẹ cũng không được học cao. Mình cảm giác như không ai biết được là giáo dục có thể giúp một người đi xa đến đâu, người tốt đến đâu. Thì bây giờ mình muốn trở thành một người gọi là có thể ảnh hưởng tốt đến lớp trẻ sau này, thì bước đầu tiên đó là học tiến sĩ và làm, có thể là làm giáo sư, thì có một cái lab, có một cái cộng đồng riêng cho mình. Thì đó là mục tiêu như vậy. Còn xa hơn là thì khi mà đã làm giáo sư, làm giảng viên rồi thì sẽ có được đứng dậy, sẽ được nói về những cái truyền cảm hứng về giáo dục cho những lớp trẻ.
Ok chị, cảm ơn chị vì câu trả lời quá dễ thương. Và nếu mấy bạn muốn nghe những câu chuyện cũng dễ thương y chang như vậy, mấy bạn có thể follow Du và Học của tụi mình ở trên những cái nền tảng như là Spotify, Apple Podcast, Google Podcast hay là YouTube. Thì tụi mình sẽ post tập mới vào chủ nhật hàng tuần.
Ngoài ra thì bọn mình cũng có một cái fanpage ở trên Facebook tên là Du và Podcast luôn. Bạn có thể lên đấy follow bọn mình để cập nhật những thông tin mới nhất từ bọn mình, có thể tập mới hoặc là có một cái idea gì đó bọn mình muốn chia sẻ với các bạn thì bọn mình sẽ đưa lên đó. Hoặc là các bạn cũng có thể liên lạc với lại bọn mình thông qua cái email đó là duvahoc@gmail.com. Nếu mà bạn có những câu chuyện hay giống như của Linh đây, nếu mà bọn mình cảm thấy là những câu chuyện đấy mà nên được nhiều người biết tới thì bọn mình sẽ mời bạn lên trên podcast này để có thể chia sẻ với mọi người giống như câu chuyện của Linh đây.
Và điều cuối cùng thôi chị, nãy giờ chị nói chuyện, chị khát nước không?
Có ly nước ở đây.
Rồi nếu mà không có là cũng khác đúng không chị? Cho nên là mấy bạn có thể donate cho tụi mình mấy ly trà sữa xin phu tan để cho tụi mình trong lúc nói chuyện với nhau có thể có trà sữa để uống, thì sẽ kể được rất là nhiều câu chuyện hay cho mọi người. Tất cả những đường link, những cái điều đó tụi mình sẽ để ở phần mô tả. Yes. Rồi cảm ơn mọi người đã nghe tới giờ phút này. Cảm ơn chị Linh.
Cảm ơn mọi người, vào chủ nhật tuần sau. Bye, cảm ơn Linh.
Bye.
Hello, mình là Chi, mình phụ trách mảng marketing của Du và Học.
Mình là Phương, hiện tại đang phụ trách mảng marketing của Du và Học.
Mình là Phương Anh, hiện đang phụ trách mảng copywriter của Du và Học.
Còn mình là Nhân, đang phụ trách mảng design của Du và Học podcast. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo nha.